Kế tiếp là phần đọc lời Chúa trong Kinh Thánh. Tôi sẽ đọc Kinh Thánh trong sách Philip đoạn 2 từ 1 đến câu 11. Nhân từ và khiêm nhượng theo gương Đấng Christ. Vậy nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn, chứ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh. Nhưng hãy khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu mọi đầu gối trên trời dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống và mọi lưỡi thảy đều xưng Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Amen. Xin kính mời quan ngồi xuống.
Amen. Tạ ơn Chúa. Nếu mà quý vị có cơ hội đi dự cái lễ cái festival hôm qua đó thì rất là tuyệt vời. Có tất cả là khoảng chừng 39 con cái Chúa tham gia. Cái đó rất là tốt. Nhưng mà cái điều sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị, nếu mà quý vị hiện diện tại nơi đó thì thấy những người rất là trẻ tuổi nó đến, coi như những người này đến cái quầy của nhà thờ giống như từng cái lần sống vậy. Và cái lần này nó khác biệt với những năm khác, là rất đông người trẻ tuổi tìm kiếm sự cứu chuộc của Chúa Giêsu Christ, được chia sẻ phúc âm mà tin nhận Ngài. Những người trẻ tuổi này khi tin nhận Chúa rồi cái về kêu bạn bè của mình tới. Và nếu mà quý vị đứng từ phía ngoài ngó vô thì thấy tất cả những cái gian hàng kia trống hết, không có ai cả, và cả một cái đám đông đến nơi cái quầy của nhà thờ. Hôm qua khi có hiện diện, tôi cầu nguyện rất là nhiều để con cái Chúa có thể thấy được, kinh nghiệm được cái công việc làm của Đức Thánh Linh, làm nhắc nhở tôi tới sách Công Vụ Thứ Sư Đồ. Khi Đức Thánh Linh giáng trên con cái Chúa thì có những cái hiện tượng hay là những cái dấu hiệu xảy ra để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự gặp gỡ Chúa. Hôm qua lúc mà ngồi nơi ghế tôi cầu nguyện rất là nhiều, tôi nói ước ao phải chi con cái Chúa có cơ hội đi qua để có thể kinh nghiệm được điều này. Và đó là những cái dấu hiệu mà tôi kinh nghiệm được. Kính thưa quý ông bà, kính thưa hội thánh của Chúa, chúng ta đang sống trong một cái thế giới rất là bận rộn. Quý vị rất là bận rộn, tôi cũng rất là bận rộn trong đó. Một cái thế giới mà con người thường thường tôn vinh cái sự thành công, tôn vinh cái danh vọng, cái quyền lực. Nhưng mà lời của Chúa trong Philip đoạn 2 câu 1 tới câu 11 ở đây, Chúa kêu gọi chúng ta nhìn với cái tấm lòng hay là cái tâm tình của Chúa Giêsu Christ. Cái tâm lòng đó là như thế nào? Lời của Chúa sáng hôm nay quý vị cùng tôi sẽ đi qua, sẽ thấy rằng cái tâm lòng đó là cái tấm lòng khiêm nhường, cái tinh thần phục vụ của Chúa Giêsu Christ. Và lời của Chúa trong Philip đoạn 2 câu 1 tới câu 11 ở đây không chỉ là một cái lời nhắc nhở một cách tổng quát hay là kêu gọi, cũng giống như người Việt mình nói cách thông thường cái loại khơi khơi tổng quát như vậy, nhưng mà thật ra là một cái lời nhắc nhở và cũng là cái lời kêu gọi mỗi con cái Chúa. Tôi không biết con cái Chúa hội thánh khác như thế nào, nhưng mà tôi biết chắc chắn đây là lời của Chúa muốn kêu gọi con cái Chúa trong hội thánh West Houston phải sống khác biệt trong cái thời đại, trong cái đời sống hiện đại ngay bây giờ, và phải sống với cái tâm lòng giống như Chúa Giêsu Christ. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, tại vì chúng ta sống trong một cái thời đại mà cái tinh thần cá nhân chủ nghĩa đó, hay là cái tinh thần cạnh tranh mỗi ngày nó càng lấn át, làm cho con người của chúng ta nếu mà không có cẩn thận mà ngay cả con cái Chúa sẽ mất đi cái sự khiêm nhường, hay là mất đi cái sự khiêm nhường ngay cả trong cái cộng đồng của đức tin, hay nói một cách hơn, ngay cả trong hội thánh của Chúa. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa sáng nay tiếp tục nhắc nhở chúng con. Lời của Chúa nhắc nhở hội thánh Philip ngày xưa thì ngày hôm nay cũng nhắc nhở hội thánh West Houston cũng như các hội thánh trong cái thời đại này. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con đặc biệt cầu nguyện xin Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe hiểu những quan trọng vô cùng phải áp dụng thực hành được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở, nhất là sứ đồ Phao-lô gửi cái lá thư cho hội thánh Philip. Ông không phải là gửi một cách tình cờ, nhưng mà bởi vì hội thánh Philip cũng có những cái vấn đề. Và nếu mà chúng ta đi tới 2000 năm về sau, năm 2025 này, thì lời của sứ đồ Phao-lô cũng gửi cho hội thánh của Chúa, nhất là hội thánh West Houston, phải có cái tâm lòng hay là cái tâm tình như Chúa Giêsu Christ. Như vậy, làm sao để mà giải thích được Philip đoạn mà 2 câu 1 tới câu 11 đây, thì có 3 điều chúng ta cần phải nhớ. Phải biết được cái nền tảng của cái sự hiệp một của hội thánh là như thế nào. Cái sự hiệp một đó là phải bởi cái tình yêu, với là phải có cái tâm tình khiêm nhường. Điều thứ hai, phải bắt đầu như thế nào? Cái khiêm nhường phải bắt đầu bằng cái sự hạ mình xuống. Tại vì giống như ông bác sĩ Trận mà đã về với Chúa rồi, thì ông luôn nhắc nhở cái tôi con người của chúng ta nó lớn lắm, và phải hạ cái tôi đó xuống, khó chứ không phải là dễ. Và đồng thời ngay trong cái phân đoạn này, sứ đồ Phao-lô cũng cho chúng ta cái hình ảnh Chúa Giê-xu, cái gương mẫu của Chúa như thế nào, để chúng ta có thể bắt chước theo. Tạ ơn Chúa thật nhiều. Chúng ta trở về lại lời của Chúa. Cái nền tảng cho cái sự hiệp một phải ở trong tình yêu và cái tâm tình khiêm nhường. Quý vị nếu có kinh thánh cùng đọc với tôi hoặc là theo dõi trên này. Vậy nếu anh chị em có điều khuyến khích nào, tôi xin đọc trong cái bản dịch mới, tại anh Đức là đọc trong cái bản truyền thống, thành ra nó hơi khác chút xíu. Có điều khuyến khích nào trong Chúa cứu thế, có điều an ủi nào từ tình yêu thương, có sự thông công nào với Thánh Linh, có lòng dịu dàng và thương xót nào, xin anh chị em hãy hiệp ý với nhau cùng một tình yêu thương, đồng tâm nhất trí để tôi được vui mừng trọn vẹn. Sư phụ đồ Phao-lô mở đầu cái phân đoạn kinh thánh này bằng một cách nhắc đến cái điều chúng ta đã nhận từ Chúa Giêsu Christ. Chúng ta nhận được cái điều gì? Sự yên ủi trong Chúa Giêsu Christ. Chúng ta nhận được điều gì? Nhận được cái tình yêu thương và sự thông công của Đức Thánh Linh. Tuần tới này trong cái bài học trường Chủ Nhật, cái giáo lý chính là Chúa Giêsu Christ. Thành ra sáng hôm nay chúng ta cũng ôn lại chút xíu cái giáo lý Chúa Giêsu Christ sẽ thông suốt qua cái bài giảng này, để chuẩn bị cho quý vị học cái bài học trường Chủ Nhật tuần tới ở đây. Bởi vì những cái điều mà yêu thương, thông công với Đức Thánh Linh, yên ủi trong Chúa Giêsu Christ mà ông kêu gọi hội thánh của Chúa phải hiệp ý với nhau. Cái sự hiệp một, kính thưa quý ông bà, anh chị em, không có đến sự bởi vì mình đồng ý hay là cái đồng thuận ở bên ngoài, nhưng mà sự phải là từ cái sự biến đổi từ bên trong. Mà làm sao có biến đổi được cái đó? Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi mà quý ông bà, anh chị em tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, biết mình chắc chắn có sự sống đời đời. Và một cái món quà Chúa cho quý ông bà, anh chị em là cái tình yêu thương. Tại vì Chúa Giêsu, Ngài là cái nguồn yêu thương. Phải gắn liền vào cái nguồn đó thì mới có thể yêu thương được. Đó lý do ông kêu gọi hiệp ý với nhau. Và cái sự biến đổi phải từ bên trong, phải từ cái tình yêu, và phải sự cái khiêm nhường chân thật trong đó. Khó chứ không phải là dễ. Quý ông bà, anh chị em, tôi chỉ ôn lại giống như trong Galati đoạn ngăn câu 22, câu 23. Có ai nhớ cái câu này không? Giáo viên trường Chủ Nhật, có ai nhớ Galati nói về cái gì? Nhưng trái Thánh Linh là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục hay là nhẫn nại bằng dịch mới, nhân từ, hiền lành hay là lương thiện hay là trung tín. Rồi sao nữa? Phải nói là khiêm nhường, tiết độ, và đồng thời nói không có cái luật nào ngăn cấm các điều đó trong cái bản dịch mới. Mà quý ông bà anh chị em thuộc cái bản truyền thống cũng được không sao. Đó là cái những điều mà để ý cái câu đầu tiên, cái trái Thánh Linh đầu tiên, cái mỹ đức đầu tiên đó là yêu thương. Khi mà quý vị đọc Kinh Thánh, cái gì mà nhắc đầu tiên là cái đó khó lắm. Cái tiết độ dễ, là dễ. Tiết độ ra cuối cùng thành ra dễ. Nhưng mà cái gì mà nhắc đầu tiên là cái đó khó. Tại sao mà sứ đồ Phao-lô nhắc nhở cái điều đầu tiên? Tại ông biết khó, thành ra ông cứ nhắc hoài. Để bà con chú ý, thường thường cái gì mà nói đầu tiên thì nhớ, còn cái gì mà cuối cùng thì nói không có nhớ. Thành ra ông nhắc cái điều đó. Để rõ ràng hơn, tôi có một cái thí dụ ở đây. Quý vị sống ở Việt Nam hay là bên Mỹ, hay là vừa rồi đây đi Canada, hay là South Korean, Nam Hàn, có tới thăm mấy cái vườn trà. Tôi cố ý để cái hình cái cây cổ thụ mà cái bão thổi qua đó, nó rớt, nó gãy. Nhưng mà quý vị để ý những cái cây trà nó là sao? Nó đâu có mạnh bằng những cái cây cổ thụ, nhưng mà nó gom lại với nhau, về gió nó thổi thì nó nương đỡ, gìn giữ nhau. Thành ra sau những cái cơn bão, quý vị để ý tới mấy cái vườn tre đó, những cái cây tre khô thì nó gãy thì không nói, nhưng mà những cái cây xanh á, nó không có gãy, gió nó thổi nó dựa vào nhau. Cũng vậy, con cái Chúa cũng vậy, phải nhờ cậy vào nhau, cầu thay cho nhau, gìn giữ nhau, hiệp một cùng nhau. Và lời của Chúa nhắc nhở đó, trước những cái cơn bão tố sẽ đứng vững được. Cái người khiêm nhường, lời của Chúa nhắc nhở đương nhiên mình có tình yêu thương, nhưng đồng thời nhắc nhở tới cái khiêm nhường cũng sẽ vượt qua được bất cứ cái thử thách nào nếu trong cái tinh thần hiệp một. Đó là cả một cái sự tuyệt vời trong tương lai. Khi mà quý vị học về hội thánh của Chúa đó thì sẽ rõ ràng hơn trong cái điều này. Tại thành ra cái sự khiêm nhường là cái nền tảng cho cái sự hiệp một. Khiêm nhường, kính thưa quý ông bà anh chị em, không có nghĩa là yếu đuối. Tại nhiều người hiểu lầm khiêm nhường là nhu nhược. Không, khiêm nhường không phải là có nghĩa là yếu đuối, nhưng mà cái sức mạnh ẩn mình bởi vì cái lợi ích chung. Nếu mà hôm qua quý vị đi chứng đạo tại NRG đó, 39 người như một, mỗi người làm một việc nhưng hỗ trợ nhau. Đến khi cái đoàn người tự nhiên kéo tới cái ao một cái, mọi người biết phải làm cái gì, hỗ trợ nhau. Nhưng mà tôi cũng cảm tạ ơn Chúa. Tôi biết rằng khi 39 người đi như vậy thì tôi biết cũng có tối thiểu 30-40 người ở nhà cầu thay cho chúng tôi. Thành ra khi nói 39, nhưng trong đầu tôi suy nghĩ tới 60 người, trong đó có rất đông người cầu nguyện. Và đó là cái sự hiệp một. Đó là cũng giống như một cái rừng, cây tre đó, khi chống đối thì dựa vào nhau, hỗ trợ nhau. Và thường thường tôi khuyến khích con cái Chúa khi mà mới vào hội thánh phải cố gắng kiếm được 7 người bạn trong đó. Tại sao? Để nó cũng giống như cái cây tre có 7 cây, nó dựa vào nhau, cầu thay cho nhau, giúp đỡ nhau, nâng đỡ nhau. Mà nếu mà quý vị nói tới giờ phút này tôi vào hội thánh Chúa mà tôi không có đủ 7 người bạn, liên lạc với tôi rồi tôi sẽ sắp xếp quý vị vô trong cái nhóm nào đó để quý vị phải hiệp nhất với nhau, để mà giúp đỡ, nâng đỡ nhau. Kính thưa quý ông bà, chị em, cái điều gì mà có thể phá vỡ cái sự hiệp một trong hội thánh của Chúa? Cái điều gì có thể xảy ra? Lời của Chúa nhắc ở đây là bởi vì cái lòng kiêu ngạo và tìm cái sự vinh hiển riêng cho cá nhân của mình. Lời của Chúa chép tiếp: đừng làm điều gì vì tham vọng, ích kỷ hoặc hư vinh, nhưng hãy khiêm tốn, cái bản dịch cũ đó là khiêm nhường đó, coi người khác hơn mình. Mỗi người trong anh em chưa tìm lợi riêng cho mình, nhưng hãy chú trọng đến lợi ích người khác nữa. Hãy có cùng một tâm tình như Chúa Cứu Thế Giê-xu đã có. Lời của Chúa ngày xưa, sứ đồ Phao-lô nhắc nhở hội thánh Philip, tại vì hội thánh Philip nó cũng có những cái sự lộn xộn, thiếu cái sự hiệp nhất, cũng có rất là nhiều người kiêu ngạo, thiếu cái sự khiêm nhường. Mà khi cái sự kiêu ngạo nổi lên thì nó sẽ phá vỡ đi cái sự hiệp nhất của hội thánh. Thành ra cái cốt lõi của đời sống của con cái Chúa không phải là tìm kiếm danh vọng cá nhân, nhưng mà tìm kiếm cái gì? Tìm kiếm cái sự học theo của Chúa Giêsu Christ, có nghĩa rằng mình phải tự hạ mình xuống. Khó chứ không phải dễ. Đó lý do tại sao mà trong Matthew đoạn 23 câu 11 tới câu 12 nhắc nhở: còn dựa vào các con, ai là người lớn nhất thì sẽ làm gì? Thì phải làm đầy tớ cho các con. Ai tự tôn cao thì sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ xuống thì được tôn cao. Lời của Chúa rất là rõ ràng, không có cần giải thích, tại mình đọc với cái tâm tình bình thường đó hiểu liền. Khi mà nói tới đây thì tôi nhớ tới, tại vì lúc mà khi mà đi qua bên hình như là Hà Nội, Trường Giáo Hà Nội, thì được mời tới một nhà con cái Chúa, chắc một số người mời uống trà. Không biết ở đây quý vị có bao nhiêu người thích uống trà, hay là nhà có bình trà. Có một người, vậy là có thêm người thứ hai nữa. Cảm ơn Chúa. Khi mà cái người đó mời chúng tôi, một số con cái Chúa uống trà đó, tôi ngồi tôi suy nghĩ, nếu mà cái ly trà nó đầy đó thì cái người đó có đổ thêm được nước trà vào trong cái ly đó không? Không, nó sẽ tràn ra. Và khi tôi ngồi đó tôi suy nghĩ, tại vì cái người đó nói rất là nhiều, trình bày đủ thứ hết. Trong đầu tôi suy nghĩ, cũng là trong cái phân đoạn này, tôi nói nếu mà một người mà cái tâm lòng kiêu ngạo đó thì sao? Không có học thêm được cái gì cả, không có nhận thêm được những cái điều gì mới cả. Tại sao không có nhận thêm được cả? Tại vì họ nói cái gì tôi cũng biết rồi. Mà nếu mà đã cái gì cũng biết rồi thì sẽ không có nhận được thêm cái điều gì mới cả, sẽ không có học hỏi thêm được cái điều gì cả. Nhưng mình nên nhớ lời của Chúa nhắc nhở, chúng ta theo Chúa, chúng ta học theo Ngài suốt cuộc đời. Cái tiến trình thánh hóa của mỗi con cái Chúa vậy, ta tới ngày chúng ta gặp gỡ Chúa thì mới chấm dứt. Mà tới giờ này mọi người đang còn ngồi đây chưa có gặp Chúa, có nghĩa rằng cái chén mình chưa có đầy, vẫn tiếp tục học hỏi, vẫn tiếp tục phát triển cái đời sống tâm linh, tiếp tục nhận thêm những điều mới trong cái phần đầu mà chúng ta học hỏi đây. Sáng hôm nay tôi đọc cho quý vị trong Thi Thiên đoạn 31 từ câu 14 cho tới câu 18. Tạ ơn Chúa, tôi đọc cái phân đoạn này là hơn 100 lần, tại vì cái chu kỳ đọc của tôi là như vậy, đoạn 31. Mà ngay trong những cái câu ngắn ngủi này, sáng hôm nay tôi ngồi đếm trở lại, Chúa dạy dỗ tôi tất cả là 95 cái bài học khác nhau. Chỉ có 5-6 câu thôi. Tôi tạ ơn Chúa nếu ngày mai hay tuần tới tôi đọc lại cái đó, có thể Chúa dạy tôi cái bài học số 96. Nhưng mà làm sao có thể làm được cái điều này? Cái chén của tôi hay là cái tách trà của tôi bao giờ cũng còn cái chỗ để cái điều mới có thể đổ vào. Lời của Chúa rất là kỳ diệu. Đó lý do tại sao nói lời Kinh Thánh là cái lời sống, là cái chỗ đó. Khi nhỏ đọc Chúa dạy một cái bài học khác, tới cái tuổi này Chúa dạy cái bài học khác. Ngồi đếm trở lại từ cái thuở hai mấy 30 tuổi, cái thời còn đi làm, cho tới ngày hôm nay Chúa dạy 95 cái bài học. Và có thể ngày mai Chúa dạy thêm một cái bài học mới. Có được cái điều này thì cái tách ra đó nó phải có chỗ, và cái lòng học hỏi tìm cầu ý Chúa phải xảy ra. Đó lý do tại sao mà Chúa Giêsu nói là phải nhờ cậy Đức Thánh Linh của Chúa là cái chỗ đó. Bởi vì Đức Thánh Linh của Ngài sẽ dạy bài cái gì? Dạy bài lời của Chúa. Phải cầu nguyện khi mà học hỏi lời của Ngài. Cái khiêm nhường, kính thưa quý ông bà anh chị em, đòi hỏi chúng ta phải đặt người khác trên cái bản thân mình. Và đó là cái tình yêu thật. Có cái tình yêu đó thì mới thông cảm được cái người khác, mới tôn trọng được họ, mới có thể đặt họ cao trọng hay là trên cái bản thân của mình. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, tại vì cái khiêm nhường không có phải là chỉ bằng cái lời nói hay là hành động suông không thôi. Nhưng mà lời của Chúa chép tiếp trong cái phân đoạn kế tiếp đây là cả một cái sự thay đổi tư duy, suy nghĩ để sống giống như Chúa Giêsu Christ. Đó là cái phân đoạn kế tiếp mà sứ đồ Phaolô tiếp tục nhắc nhở hội thánh Philip và tiếp tục nhắc nhở hội thánh West Houston ngày hôm nay, ngay cho cả cá nhân tôi cũng giống như quý vị. Chúa Giêsu phải là cái gương mẫu tối cao cho cái sự hạ mình và tôn vinh. Thành ra chúng ta phải quay trở về lại bất chước Chúa Giêsu Christ, muốn học hỏi về cái sự khiêm nhường như học từ Chúa Giêsu Christ, muốn học về cái sự tôn vinh học từ Chúa, muốn học về cái tình yêu thương hay là những cái điều gì khác nữa học từ Chúa Giêsu Christ. Con người vẫn có những cái lầm lỗi, chỉ có Chúa Giêsu Christ mới là đấng toàn vẹn. Lời của Chúa chép như thế nào? Vì Ngài vốn có bản thể Đức Chúa Trời, tức là Chúa Giêsu, nhưng không coi sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều phải nắm giữ, nhưng chính Ngài tự bỏ mình, mang lấy bản thể của một tôi tớ để trở nên giống như loài người, có hình dạng như một người. Rồi những cái câu kế tiếp nói Ngài đã tự, có cái chữ tự ở đây, đôi khi chúng ta đọc Kinh Thánh chúng ta rớt chữ, Ngài đã tự hạ mình xuống, chịu vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự giá. Rồi khi mà những cái câu kế tiếp tới, chính vì thế Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên, ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Quý ông bà anh chị em cũng biết rồi, Chúa Giêsu Christ, Ngài dù ra Đức Chúa Trời, vua trên muôn vua, chúa trên muôn chúa, nhưng mà không giữ lấy cái địa vị đó cho riêng mình. Ngài trở nên người tôi tớ, Kinh Thánh chép như vậy, hạ mình xuống. Nhưng mà không, một số người nói Ngài xuống làm người. Cái thân vị của người trong cái xã hội người Do Thái lúc đó là còn cao hơn là tôi tớ. Tôi tớ coi như là tấn cùng của xã hội đó, trong cái xã hội thời đó, để quý vị có thể thấu rõ điều này. Rồi nghe hạ mình xuống đến sự chết, tận cái sự chết. Vì đó mà Đức Chúa Trời đã nâng Ngài lên, tôn Ngài lên. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, tuần tới thì quý ông bà, anh chị em sẽ học về, trong cái bài học trường Chủ Nhật nói về Đức Chúa Con, tức là Chúa Giêsu Christ. Khi mà đọc tới Philip cái chỗ này ở đây, đây là cả một cái hệ thống thần học về Chúa Giêsu Christ. Tại vì Ngài đầy đủ là thần tính trong câu số 6, có nghĩa Ngài là Đức Chúa Trời. Trong ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, Đức Chúa Con là Chúa Giêsu Christ, Ngài là Đức Chúa Trời. Thành ra cái câu 6 ở đây nói lên cái thần tính của Chúa Giêsu Christ. Nhưng mà đồng thời trong cái câu số 7 nói Ngài là trọn vẹn nhân tính, Ngài là người. Nhưng không phải là ok, Chúa Giêsu Christ, Ngài là thần tính, Ngài là trời, rồi Ngài là người. Nhưng mà đồng thời trong cái phân đoạn này cho chúng ta thấy Chúa Giêsu Christ là cái gương mẫu, là cái model, tiếng Anh nói là model đó, là cái gương mẫu cho tất cả những ai tin nhận Ngài. Và khi cái đời sống quý ông bà anh chị em học về cái tình yêu của Chúa, học về cái sự khiêm nhường của Chúa, phải đi theo cái gương mẫu của Chúa Giêsu Christ. Không có ai trong cái phòng này, ngay cả ông mục sư Trần Thư Hồng Sơn, không phải là con người trọn vẹn tuyệt đối. Chỉ có Chúa Giêsu Christ là cái gương mẫu tuyệt đối để chúng ta nói theo và bắt chước. Và có thể bắt chước suốt cả cái cuộc đời của mình. Kinh Thánh nói đó là cái tinh thần thánh hóa đó. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chính Chúa, Đức Chúa Trời đã tôn vinh cái tấm lòng khiêm nhường qua cái hình ảnh mà Chúa Giêsu Christ, mà sứ đồ Phaolô nhắc nhở cho hội thánh Philip cũng giống như chúng ta ngày hôm nay. Và đây là cái nguyên tắc vĩnh cửu đời đời. Không có phải là cái lời nói xuông. Bởi vì lời của nó, Chúa nói trong Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 12, hễ ai tự hạ mình xuống thì được nhấc lên cao. Và đó là cái ý nghĩa khi mà các con của tôi mà đang còn học high school, hay là con của anh Tuân học high school, thì chúng tôi được tới coi các em đánh cái dàn nhạc đó, orchestra. Một số quý vị trong tương lai con cái của mình thì cũng đi học đó, thì cũng tới coi orchestra. Mà khi mà cái ban nhạc đó, quý vị thấy là đủ thứ dụng cụ cả, nào là violon, viola, rồi dương cầm, rồi trống kèn, đủ thứ hết, French horn, đủ thứ cả. Nhưng nếu mọi người ai muốn đánh gì đánh, thì chúng ta thấy những cái âm thanh hỗn loạn. Nhưng mà có cái người conductor là Chúa Giêsu Christ đó, ông bên này là trống đánh lên, bên này là kèn thổi, có cái sự hòa âm nghe giống như đang ở thiên đàng vậy. Đó là lời của Chúa nhắc nhở sáng hôm nay. Mỗi cái nhạc cụ khác nhau, nhưng mà cùng theo một người nhạc trưởng sẽ tạo nên cái âm thanh hài hòa. Quý vị trong cái phòng này ngó nhau đây, mọi người đều khác nhau cả. Mọi người đều có cái tánh ý khác nhau, cái tánh tình khác nhau, cái sự nổi nóng hay là nổi giận hay là chậm giận khác nhau cả. Nhưng mà tại sao vẫn tạo nên được giống như là cái âm nhạc hài hòa? Và đó là cái hình ảnh lời của Chúa sáng nay nhắc nhở trong Philip, như là một cái hội thánh hiệp một trong Đấng Christ. Lời của Chúa mà khi mà quý vị chuẩn bị cho ngày đại hội thường niên tới đây đó, thì chúng ta ôn lại cái hội thánh. Chúa Giêsu Christ là đầu của hội thánh. Hội thánh là thân thể của Ngài. Mỗi con cái Chúa trong hội thánh là một cái chi thể. Và cái tay không có thể nào nói tôi muốn làm cái chân, con mắt không có thể nói tôi muốn làm cái miệng. Không có cái điều đó xảy ra. Và mỗi cái chi thể đó nó nằm đúng cái vị trí trong cái thân thể của Chúa Giêsu Christ. Và anh Trung là cái người trưởng ban trong tiến cử bầu cử, nói là cần 20 người. Và 20 người đó mình nói là cái vai trò lãnh đạo, nhưng thực ra trong cái thân thể của Chúa đó là những cái lắc léo để nối những cái chi thể khác nhau đó phối hợp, hòa hợp với nhau được. Và đó là cũng cái bài học dạy trong sách Philip ở đây. Và cái người lãnh đạo là những cái lắc léo đó, không có thể nói rằng tôi muốn làm cái đầu, không có cái chuyện đó. Họ phối hợp để nối, giống như là cái xương vai này nối với cái xương tay, rồi cái xương tay nối như này. Là nó, sứ đồ Phaolô đó là những cái lắc léo để ráp nối cái chi thể với nhau, làm việc một cách hài hòa. Hội thánh Philip ngày xưa bởi vì không biết lý do gì cũng bị lộn xộn cái chỗ đó, hiểu lầm về cái vai trò lãnh đạo. Thành ra những cái lắc léo, thay vì nối kết lại với nhau, thì lại tự làm thành ra hội thánh của Chúa chỉ còn là một cái đống xương khô. Nó rớt xương đó, tại vì không có nối kết được. Cầu nguyện Chúa để chúng ta hiểu được cái lẽ đạo này, để có thể làm việc với nhau được. Và nhất trong cái phần đoạn Philip này, kính thưa quý ông bà anh chị em, để ý lời của Chúa ở đây cũng nhắc nhở cái sự khiêm nhường không có bao giờ bị quên lãng cả. Nhưng cả thiên đàng Chúa nhắc nhở, Chúa ghi nhớ. Để rồi một ngày nào đó, nếu mà quý vị trở về lại trong sách Khải Huyền, dân sự mọi nơi khác nơi cùng ngợi khen Chúa, dù rằng có thể cái ngôn ngữ khác nhau ở dưới đất, nhưng mà khi mà ngợi khen Chúa chỉ có một lời ca tiếng hát mà rung động cả thiên đàng. Cái đó làm sao có được cái điều này? Phải bắt đầu từ tình yêu và sự khiêm nhường. Nhưng mà bài giảng ngày hôm nay nhắc nhở về sự khiêm nhường, tại vì tôi nhấn mạnh nhiều về cái sự khiêm nhường đó. Thêm một cái hình ảnh nữa để quý vị có thể rõ ràng hơn. Có bao nhiêu quý vị trong nhà có cái gương? Cái gương soi đó. Có. Cảm ơn Chúa, chỉ có 2 người giơ tay, 3 người giơ tay. 4 người. Thành ra không ai soi gương cả. Chắc thời bây giờ là xài cái iPhone rồi gì đó, selfie rồi soi gương mình thôi. Nhưng mà thật ra trong nhà tôi thì có gương rất là nhiều. Nhưng mà làm sao có thể thấy được cá nhân của mình trong cái gương đó? Cái gương phải sạch phải không hả? Thì mới thấy được mình. Cái gương mà nó dơ rình thì thấy mờ mờ ảo ảo. Thấy nó mờ mờ ảo ảo. Đó. Thành cái sự khiêm nhường, kính thưa quý ông bà anh chị em con cái Chúa, giúp để chúng ta có thể phản chiếu được Chúa Giêsu Christ một cách rõ ràng. Quý vị đi ra ngoài đường hay nói chuyện với hàng xóm, người ta thấy ai? Đương nhiên người ta thấy ông A đó, nhưng mà thật ra có thấy Chúa Giêsu Christ qua cái ông A đó hay không? Mà chúng ta là cái tấm gương, cái thứ quý ông bà anh chị em là cái tấm gương để phản chiếu được Chúa Giêsu Christ. Hội thánh Philip ngày xưa, con cái Chúa quên cái điều này ra, quên cái điều này đi. Thành nó đi ra ngoài đường, người ta thấy ông A bà bè, người ta không thấy Chúa Giêsu Christ đấng cứu rỗi. Khi ra ngoài đường, người ta thấy cái ông này có 5-3 cái tiệm, 5-6 cái nhà thương, ở cái nhà 100 triệu, nhưng mà người ta không thấy cái ân điển của Chúa Giêsu Christ tỏ bày qua cái ông này hay bà này. Mà người đó nói tôi là con cái Chúa, mà ra ngoài đường không ai thấy cả, vô trong công sở làm không ai thấy biết. Một tín đồ yên lặng, lừa gạt, lừa dối, trốn thuế đủ thứ hết, nhưng mà vẫn ra nói tôi là tín đồ Chúa Giêsu Christ. Người ta chỉ thấy sự lừa gạt, người ta chỉ thấy cái vinh quang bề ngoài, rồi cái cuối cùng cái cuộc đời người đó tan vỡ, tiền vào túi thủng nó đầy một hồi thì nó cũng thủng luôn, không có gì cả. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều cái bài học Philip sáng hôm nay về cái bài học khiêm nhường đó, để người ta phải thấy được Chúa Giêsu Christ bởi vì cái sự khiêm nhường, sự hạ mình, sự giúp đỡ của quý ông bà anh chị em đối với những người xung quanh. Mình học thì nhiều nhưng áp dụng sao đây? Tôi chỉ có đề nghị trong gia đình phải đặt cái người thân mình trên hết. Vợ phải có trong gia đình khiêm nhường đối với chồng mình. Chồng có cái sự khiêm nhường hạ mình với vợ mình, chăm sóc con cái của mình. Gia đình là cái nền tảng của hội thánh. Mà nếu mà gia đình không có trọn vẹn, lộn xộn thì đừng có nói chuyện hội thánh vững vàng. Đi ngược lại với lời của Chúa. Chúa tạo dựng gia đình trước khi Chúa tạo dựng hội thánh của Chúa. Quý vị nhớ cái điều này. Và cái người cha trong gia đình là phải rương cột của hội thánh. Thành ra Chúa đang cho cái ân điển, cái gia đình đang trọn vẹn, người nam, người cha làm trọn vẹn cái điều đó. Nhưng mà tôi cũng hiểu một số con cái Chúa trong hội thánh đang là mẹ đơn thân, hoặc là có thể cha đơn thân, làm đúng cái vai trò và hiểu rằng cái người mẹ đơn thân đó bây giờ cũng giữ cái vai trò vừa làm cha mà vừa làm mẹ. Phải cầu nguyện Chúa rất là nhiều và cầu nguyện Chúa để có cái sự hỗ trợ cầu thay cho những gia đình này. Trong hội thánh phải khiêm nhường, không có đòi hỏi quyền lợi, nhưng mà dâng lên cái sự phục vụ dù nhỏ dù lớn. Trong xã hội cũng vậy, sống khác biệt, không có vì mình, nhưng mà bởi vì danh Chúa. Đó là lời của Chúa dạy rất là rõ ràng. Thành ra áp dụng mình nói là lý thuyết, nhưng áp dụng thì phải trở về lại chính cá nhân của chúng ta. Tôi có thể khiêm nhường hơn trong cái lời nói hay không? Phải tự hỏi chính mình. Và bây giờ muốn sửa sai sao? Bớt chỉ trích, nhưng mà thêm lời nâng đỡ, thêm lời gây giận nhau. Bớt cái sự chỉ trích đi, để mà cho cá nhân mình xét lại trong đó. Tôi có thể phục vụ trong âm thầm không? Tôi phục vụ Chúa hay là phục vụ trong gia đình mình, giúp đỡ vợ mình, con mình, không có phải là để được khen, nhưng mà bởi vì làm vinh hiển danh của Chúa. Chúng ta phải xét lại những cái điều này. Rồi tôi có sẵn sàng bước đến cái hòa giải khi bị hiểu lầm hay không? Chúng ta sống trong cái thế giới bị hiểu lầm rất là nhiều, nhưng mà tôi có sẵn sàng bước đến để hòa giải khi bị hiểu lầm hay không? Bởi vì trong hội thánh của Chúa luôn luôn bắt đầu từ cái người đầu tiên chọn cái sự khiêm nhường. Quý vị trở về lại trong công vụ sứ đồ hay là các thư tín của Phaolô để làm người hòa giải. Phải có một người lui một bước thì mới hòa giải được. Đó là lời của Chúa nhắc nhở. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái tâm tình hay là tấm lòng của Chúa Giêsu Christ không có phải là một cái ý tưởng trừu tượng, nhưng mà nó đã xảy ra ngàn năm về trước trong hội thánh Philip. Đó là lý do tại sao sứ đồ Phaolô, dù rằng là trong tù ông gửi cái lá thư cho hội thánh Philip, nhưng mà cái lời của ông để nhắc nhở hội thánh ngày xưa cũng như nhắc nhở tôi, cũng như quý ông bà anh chị em, rất là cụ thể mỗi ngày trong cái đời sống của chúng ta. Chúng ta được kêu gọi để khiêm nhường, chúng ta được kêu gọi để hạ mình, chúng ta được kêu gọi để phục vụ. Giống như ai? Giống như Chúa Giêsu Christ. Đó là cái lời nhắc nhở mà khi gia đình hiệp một, khi hội thánh hiệp một, thì cái sự chữa lành mới đến được. Thì lúc đó danh của Chúa mới được vinh hiển. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên. Tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, lạy Chúa sáng nay lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở chúng con rất là nhiều điều, nhưng một điều xin Chúa dạy con sống như Ngài. Lạy Chúa, xin Chúa cất đi khỏi con những cái sự kiêu ngạo, nhưng mà Chúa đặt vào trong lòng chúng con cái tâm tình yêu thương, tâm tình hạ mình và tâm tình phục vụ. Và con đặc biệt cầu nguyện cho hội thánh của Chúa, nhất là hội thánh West Houston, mỗi ngày càng hiệp một và vững mạnh. Con cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Tôi xin cầu nguyện chúc phước rồi cho cái bữa ăn, rồi chiều hôm nay là có tập hát. Dạ. Có thông cáo rồi chúng ta tất lễ. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Chúa ban ơn lại cho những bàn tay chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Lời của Chúa trong công vụ sứ đồ tiếp tục nhắc nhở chúng con khi chúng con ăn, chúng con uống, khi chúng con nói chuyện. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tề trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.